không thiếu lắm thì mới khổ. Thì như vậy chỉ một cái tham nhỏ đó mà quý vị cũng thấy đã khổ rồi, hướng nữa là mấy cái tham khác, thế nào cũng càng về là đau khổ, phải không? Ví dụ giờ tôi nói như cái tham danh, mình muốn làm được ông này bà kia, mình muốn làm được ông này bà kia thì phải làm sao? Phải vào cuối ra lòn, phải chồng này chích như nó mới được, chứ đâu phải là muốn có được liền, phải không? Thì cũng phải bao nhiêu công phu, cũng bao nhiêu cái chuyện khó nhọc, bao nhiêu cái tính toán mưu mẹo rồi mới được, chứ đâu phải bỗng nhiên mà được. Thì như vậy cũng là khổ, nhưng mà mình được lên cái ghế cao rồi có yên thân chưa? Nhưng những người thấp ngang mình mà muốn đạp cho mình ngã rồi lên rồi phải giữ, thì như vậy chưa được đã khổ, rồi khi được giữ cũng khổ luôn nữa. Thì như vậy cái tham nó có phải là gốc khổ không? Bây giờ mình tu mình bớt tham, đối với ngũ dục mình bớt tham, bớt phần nào thì là vui được phần đấy. Mà bớt được chừng 2 hoặc 3 phần là mình đã vui khá nhiều rồi. Còn nếu mà bớt được 80-90% thì mình sống hết sức về nhà hả? Phải không? Đó là cái khổ của cái tham. Nếu mình tu là mình bỏ bớt cái tham thì cái khổ sao đó nó khác. Đó là cái hai cái nóng giận và tham lam nó thuộc về tâm, phải không? Cái nữa là gì? Cái si mê. Si mê là cái khổ gốc của tất cả cái khổ mà ít ai thấy. Bởi tại sao si mê là gốc khổ? Dính đây là tôi nói xa hơn. Như vừa rồi chúng ta giảng kinh Di Văn Cạch thì ngài Di Văn Cạch ngài đã nói, hỏi tại sao mình có thân thì do cái vọng tưởng phân biệt mà có thân. Hỏi tại sao có vọng tưởng phân biệt? Do điên đảo của vọng tưởng phân biệt. Rồi cái gì là gốc của điên đảo? Gốc của điên đảo thì nó vô trụ là gốc của điên đảo. Thì như vậy cái điên đảo đó, điên đảo là khôn hay là ngu? Quý vị biết chữ điên đảo là gì không? Chắc nghe nói thì ai cũng nghe nói điên đảo, nói liền miệng không biết điên đảo là sao. Chữ điên đảo, đảo là lộn ngược, điên là rối loạn, tức là nó là trắng mà mình nói là đen, nó là sáng mà mình nói là tối, nói ngược lại với sự thật, thấy ngược lại sự thật, đó là cách nói cái thấy điên đảo. Mà bây giờ tất cả chúng ta nói và thấy chúng ta hiện giờ có ngược cái sự thật không? Ngược không? Bây giờ tôi xin hỏi tất cả quý vị, thân mình thiệt không? Đợi chết rõ xác mới nói giả thì lâu, ngay nơi đây nó giả hay thiệt? Chắc nói giả là nói rồi, chứ đa số là thấy nó thiệt à. Thân mình là thiệt, nó thiệt, nó quý giá vô cùng, phải không? Bởi vì thấy rằng mình có đi lại, nói năng, ăn uống, vui khổ đủ thứ hết, làm sao mới nói giả được? Ai cũng thấy thân mình là thiệt. Bởi thấy thân mình là thiệt cho nên rồi cảnh xung quanh mình cũng là thiệt. Thân thiệt thì cảnh cũng thiệt, mà thân thiệt cảnh thiệt thì lời nói cũng thiệt, cái gì cũng thiệt hết trơn, phải không? Tâm cái đều thiệt. Thì đó, từ cái thấy sai lầm về thân rồi chúng ta đi tới cái điên đảo với tất cả cảnh. Bây giờ tôi hỏi cái gì, thân này thiệt không? Thì chắc đa số nó thiệt, chỉ thiểu số có học đạo chút ít ấy, thì nó giả, nhưng cũng nói giả chứ trong tâm chưa thấy nó giả thiệt, nó giả, phải không? Ngoài miệng nó giả mà thân tâm thì cũng chưa thấy nó giả. Bây giờ tôi hỏi thật sự thì quý thầy, quý tất cả quý vị thấy thân này là thiệt hay là giả? Khẳng định một cái đi thầy. Khẳng định với thầy, nếu nó là giả, thân này là giả thì có ai chửi mắng mình nên giận hay không? Bởi vì nó đã giả rồi, chửi mắng có nghĩa lý gì? Chửi cái đồ giả, mắng cái đồ giả, phải không? Phải không? Mà nếu mà mình còn thấy thấy nó giả thì mọi cái chửi mắng cái gì kinh khi gì đó đều không phải đáng giận hết, không đáng giận nó buồn, mà còn giận còn buồn thì thấy nó thiệt hay giả. À đó, thì như vậy thì quý vị xét trong bụng mình thì biết mình đang thấy thiệt hay giả. À, nhưng bây giờ tôi nói theo cái nghĩa thông thường của nhà Phật. Nhà Phật nói cái thân này nó kết hợp từ bốn thứ đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Thì mình nói đơn giản là bốn nguyên tố đó là chủ yếu của thân. Chất chính cho người thuộc về đất, chất ướt cho người thuộc về nước, ấm cho người thuộc về lửa, động cho người thuộc về gió. Thì như vậy bốn cái đó là cái chủ yếu của thân. Nhưng mà khi nó tụ hợp lại rồi, bản thân nó cũng không có tự tồn được, mà nó phải nhờ bốn cái đại bên ngoài phụ trợ luôn luôn nó mới còn. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ mũi quý vị đương làm gì? Đương thở. Thở nghĩa là làm gì? Thở là mượn không khí, phải không? Mượn cái không khí bên ngoài hít vô, rồi cái chừng 1-2 giây cái trả ra. Mượn, trả, mượn, trả. Nếu trả rồi không mượn lại thì sao? Như vậy thiệt hay giả? Nếu thiệt thì phải cần mượn trả, phải không? Của mình trả cái gì? Mà trả rồi không mượn lại là chết thì làm sao nó thiệt? Đó là cái hơi thở. Rồi lát cái mượn tách nước, phải không? Mượn rồi cũng trả. Rồi trả, rồi tới trưa tới chiều mượn vài chén cơm, rồi cũng trả. Như vậy thì mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa mà để bồi bổ cho nó còn. Mà cái mượn nó dừng lại một phút giây nào là chết ngay. Như vậy thì mình còn là khi còn mượn. Khi không mượn nữa là mình mất. Như vậy mình thiệt hay giả? Thời thằng bé cũng biết giả. Như vậy thì rõ ràng thân nó không thiệt mà tưởng thiệt, thì cái tưởng nó có điên đảo không? Mà từ cái điên đảo đó rồi mình nó thấy thân nó vọng tưởng, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ lấy, nghĩ đủ thứ hết, rồi mới tạo thân nghiệp, rồi mới từ tạo thân nghiệp rồi mới sanh đời sau tiếp tục luôn 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 không dừng. Cho nên người tu là mình phải thấy rõ cái giả đó là giả, mà thấy rõ được như vậy là trí tuệ. Là mình có trí tuệ rồi thì cái ngu si nó bớt. Thì như vậy nếu mình mê muội, mình thấy nó giả thì cái dòng trầm luân sanh tử không dừng, hoặc là đó là đau khổ. Còn nếu mình thấy nó giả mình không thèm tạo nghiệp nữa thì ngang đó cái dòng trầm luân nó hết thì hết khổ. Như vậy thì từ thủy chí chung, quý vị thấy tu là khổ hay là vui? Người tu là nguồn vui, phải không? Chỉ có người không biết tu thì họ mới khổ thôi, phải không? Vậy mà lâu nay người ta cứ nghĩ tu là cái chuyện gì huyền hoặc đâu đâu, chứ không ngờ tu chính là cái đem lại an vui cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình, cho cả xã hội nữa. Như vậy cái tu là cái thiết yếu, mà tu là phải hành, chứ mà tu mà sinh á, nhớ quý vị nhớ, tu là phải thực hành chứ không phải là cầu sinh. Bỏ bớt cái tham cũng là hành, bỏ bớt cái nóng giận cũng là hành, bỏ cái si mê dùng trí huệ quán chiếu cũng là hành, phải không? Hành bằng thân, bằng miệng, bằng tâm, tất cả đều là hành. Nhưng mà hành ngược lại những cái dở, cái xấu, cái trước kia, gọi đó là tu, phải không? Như vậy thì tất cả quý vị thấy rõ ràng tu là nguồn an vui. Vậy ai muốn an vui, muốn hạnh phúc thì ráng mà tu, phải không? Còn nếu không chịu tu thì cái đó là tự mình chịu khổ, chứ không phải trời Phật đắc nghịch khổ, đừng nói quan mang tội. Thôi, tôi giảng tới đây hết. Vậy thì mong rằng tất cả quý vị ráng từ đây xa vui đừng có khổ nữa. Vậy quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện vị thử công đức khổ cầm nhất thế nhà đặng giữ chúng tâm gia cộng thành Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Phật tử Châu Đốc vì lòng kính ngưỡng Phật pháp, không ngại đường xa xa xôi, câu hỏi về từng vị thường trú, thiết lễ cây tăng cúng dường, người xin chư Phật, chư hiền thánh tăng và thượng tiền chư đại đức tăng và hòa thượng viện chủ, vì hàng Phật tử truyền cao tăng vi ngũ giới. Đây buổi truyền cao tăng vi ngũ giới bắt đầu.
Phật tử, họ quy giới, phước huệ viên mãn.